xây dựng cái gì rồi cũng như là không hết đó. Cái sự thực, nó có một cái sự thực của cuộc sống đó. Thấy ra sự thực cuộc sống đó mà nương tựa Phật, thì lúc bây giờ đó, mình cứ tiếp tục sống với tất cả những cái nhân quả của mình và cái điều thiện của mình, những cái tình cảm của mình trong cuộc đời mình cứ tiếp tục sống. Nhưng không bao giờ những cái điều đó nó làm cho mình hoảng sợ, sợ hãi khi mà sự chết, tai nạn thì nó tới. Tại vì khi nó tới, mình đã biết trước và mình đã có chỗ nương tựa rồi. Thì lúc đó mình mới đúng nghĩa là quy y Phật. Một người Phật tử quy y Phật đúng nghĩa, người Phật tử đó rất yêu đời, rất sống với cuộc đời, rất mạnh mẽ, rất tha thiết. Nhưng tất cả những tai nạn nó xảy tới, tất cả những bệnh hoạn thì nó xảy tới với mình, với mọi người xung quanh, mình sẵn sàng đón nhận với tất cả sự sáng suốt của mình. Mình có chỗ nương tựa rồi. Mình luôn luôn biết trước cuộc đời và mình luôn luôn có chỗ nương tựa. Thì lúc bây giờ đó, như hôm trước mình nghe, tất cả những cái tai nạn nó xảy đến đó, nó sẽ làm cho mình cảm thấy là mình có Phật là đúng. Phật ra đời nói rất đúng. Lúc đó mình mới có thể gọi là trong sáng, tỉnh táo, thanh tịnh ở trong đó. Còn nếu mà mình nghĩ là cái này là vĩnh viễn, cái tình cảm của mình mà khi những cái người đem lại, những cái nhân duyên nó đem lại cho mình những cái tình cảm đó, như vợ chồng, con cái nó đem lại cho mình, cái đó là vĩnh viễn, cái đó là cái duy nhất mình mong cầu, cái đó là cái nơi nương tựa của mình. Mà mình phải nương vào đó, mình phải bám vào đó cho đến cùng, là thực ra là nguồn gốc của khổ đau, của lo sợ, của hãi hùng. Và mình đánh mất đi cái nơi nương tựa chân thật là Đức Phật. Thì lúc bây giờ một căn bệnh nó tới, một cái tin bệnh hoạn nó tới với mình, mình hoảng hồn hoảng vía hết. Một cái tin bệnh hoạn nó đến với đứa con mình, mình mất tinh thần hết, mình lo âu sợ hãi. Lúc đó mình có thể mình mới đi tìm đến Đức Phật. Nhưng mà bởi vì mình không có một cái nhìn rõ ràng về cuộc sống, cho nên đôi khi mình tìm cái an ủi đó một cái cách nó rất là tình cảm. Mình luôn luôn mình muốn có mặt của Đức Phật, mình luôn luôn mình muốn bám vào chân Đức Phật. Cái lúc đó nó cái nương tựa của mình thì mình cần phải nương tựa, thì Đức Phật cho mình nương tựa đều tốt thôi. Nhưng mà cái nương tựa đó không phải là nương tựa của Pháp. Cái nương tựa đó là nương tựa lúc mình bó tay rồi. Sau đó một thời gian sau, có thể là cái chuyện nó qua đi thì mình lại quên Phật nữa. Lại tiếp tục chỉ tin Phật theo cái nghĩa tin để đó. Còn không biết Phật có để làm gì. Tại vì nếu mà một khi mà mình phải bám vào một cái gì mình kêu là linh thiêng á, bởi vì mình gặp cái hoàn cảnh mà mình quá sợ hãi, bệnh hoạn, chết chóc, tai nạn, tai ương, thì đôi khi mình bám vô thần thánh gì cũng được hết á. Mình bám vô một tôn giáo nào cũng được hết á. Cho nên mình phải suy xét như vậy, thì mình hiểu là mình muốn, mình có lòng tin Phật rồi, mà mình muốn được hưởng cái lòng tin đó đó, thì mình phải tin theo lối nương tựa. Mà muốn nương tựa được vào Phật thì mình phải hiểu rõ cuộc sống. Cho nên mình phải lắng nghe cái pháp về sự chết, những cái pháp mà sự thực về cuộc đời của Đức Phật. Cái đó không làm cho mình bi quan, không hăm dọa mình, mà làm cho mình tỉnh lại và làm cho mình có một cái nơi nương tựa vững chắc để mình mạnh. Chứ không phải là cái hăm dọa mà làm bi quan cái đời sống của mình. Khi mà mình hiểu được cái nghĩa đó, mình đi sâu vào đó, thì mình càng quán về sự chết, mình càng thấy sự thật của cuộc đời ấy, thì mình lại càng cảm thấy Phật gần với mình, ngay bên cạnh mình, có thật ở nơi đời sống của mình. Và mình thấy là quả thật Phật thành Phật là cho chúng sinh, Phật thành Phật là cho mình. Còn mình nghe Phật tuyên bố là ta vì chúng sinh mà thành Phật, mà mình biết là ở chỗ nào hết á. Thành Phật là vì mình là ở chỗ nào, mình biết. Bao giờ mình thấy sự thực của cuộc đời đi thì mình biết. nhưng mà mình không chịu nhận cái sự thật đó. Đó là điều mình phải hiểu đó. Nhận sự thật đó rồi, mình nếu mới đầu tiên hết mình nghe mình sợ, mình hoang mang, nhưng mình suy nghĩ cho kỹ đi và mình lắng nghe đi, và từ từ á mình sẽ thấy cái lý, một cái lý lẽ chân thật của nó. Và khi mà mình nhận được cái sự thật đó thì thực sự Phật có ở trong mình, Phật là của mình, không phải của ai hết. Và lúc đó mình mới thấy quả thực Phật thành Phật là vì mình. Mình không cần biết chúng sinh nào hết mà mình thấy rõ là vì mình. Nếu như vậy thì đúng nghĩa là quy y. Thành ra chính vậy mà chúng ta hiểu là thực sự mình đọc các cái sách nói về sự chết trong đạo Phật, như mấy bữa trước mình đã nghe nó, thì cái lý thuyết của nó luôn luôn các tác giả viết ra, phần nhiều là mấy thầy Tây Tạng luôn luôn viết những cái câu chuyện, những cái thí dụ, những cái gì á, nó đều có cái thuận lợi cho cái ý nghĩa sự chết, ích lợi. Mình phải chấp nhận sự thật của cuộc đời là nó có chết. Mình đón nhận cái đó rất quan trọng. Sau đó mình phải biết rằng là chết không phải là hết. Và rồi mình phải biết cách chuẩn bị cho sự chết. Biết vậy đó. Cái nguyên lý nó như thế. Nhưng mà thực sự ra đó thì cái pháp về sự chết này nó là thực ra nói theo trong đạo Phật thôi á, là để cho mình thấy rõ Phật và Pháp. Nếu mình nói đó, Phật và Pháp là những cái gì thực sự đến cho mình, cứu mình, nơi nương tựa của mình. Cho nên mình phải hiểu về cái cuộc sống này, nó như mình đã nghe đó. Nó là một cái mà thực sự ra mình đầy áp lực đối với mình hết á. Đôi khi mình phải làm, phải sống, phải như vậy, phải như thế. Đôi khi mình phải gặp một người, rồi mình phải lập gia đình. Mình không muốn cũng không được, rồi mình phải có những đứa con, rồi mình phải nuôi con, mình phải như vậy. Dù trong đó nó có cái gì chăng nữa, bây giờ mình muốn chứng minh là nó có đúng hay không, thì mình cứ nói là tôi không muốn, thử xem nó có được không. Mình phải muốn. Thành ra ở trong một cái như vậy rồi nó lại bao nhiêu cái phức tạp, mình lo âu. Cái gì sẽ xảy đến? Ai cũng có thể chết. Mình có một cái thân mình á, là chắc chắn có một sự chết nó đến. Mình có thêm một ông chồng hay một bà vợ là có hai cái sự chết nó đến. Có thêm một đứa con nữa là có ba sự chết nó tới. Đến 4-5 đứa con nữa là 4-5 sự chết nó tới. Có một đứa con, không có đứa con nào hết thì đến giờ ăn cơm mình đi kêu ông chồng ăn cơm mình không có lo sợ. Có một đứa con bảo sao giờ này nó chưa về, và nó có thể bị tai nạn. Có hai đứa thì có thể có hai tai nạn. Có ba đứa thì có thể có ba tai nạn. Ai dám nói là không. Vậy thì mà mình cứ nói đó là một cái nơi cứu cánh, một cái nơi nương tựa của mình. Mà Đức Phật không có nói mình bi quan, không có bảo là mình bỏ cái đó. Đức Phật không nói vậy, nhưng mà Đức Phật nói mình phải thấy cái sự thật để mình hiểu là tại sao mình theo Phật, mà để mình biết là tại sao Phật từ bi và tại sao Phật giúp đỡ mình ở chỗ nào. Phật giúp đỡ mình ở chỗ đó. Bởi vì chắc chắn mình không thể trả lời là một cách chắc chắn rằng là tôi có ba đứa con, ba đứa đó nó sẽ sống vĩnh viễn. Mình không thể nói cái chắc đó được, mà mình phải chấp nhận cái có thể. Thì Đức Phật giúp mình ở chỗ đó. Đó là sự thực của cuộc đời. Và Đức Phật nhìn ra sự thực và cứu mình ở trong sự thực. Cho nên mình phải hiểu cái pháp nó là như vậy. Chứ nó không có cái ý nghĩa là nói để làm cho mình hoang mang lo âu gì hết đó. Không có phải như vậy. Mà để nói mà làm cho mình vậy. Có nhiều người bây giờ mình có tình yêu, mình mất tình yêu, mình đau khổ, mình tự tử. Tại mình có nương tựa vào Phật. Mình không tự tử thì mình lo âu. Ví dụ mình có một cái người tình rất đẹp, mình cứ sợ mất, mình lo âu, mình bất chắc, mà mình nương vào trong đó thì mình càng sợ nữa. Mà nếu mình có một cái nơi nương tựa, tức là có Đức Phật, và mình biết rằng là cái nào đi chăng nữa thì nó cũng đến cái chỗ vô thường như thường. Mình có một mối tình đẹp mới thì rồi nó cũng mất đi thôi. Nhưng trong cái lúc này, cái duyên của mình như vậy, cái nhân quả của mình như thế, được hưởng thì mình hưởng. Và mình biết như vậy thì mình không bị nó làm hại mình, không bị nó làm mình lo âu sợ hãi, mình có chỗ nương tựa. Mà nếu mà một cái mối tình đau khổ thì mình cũng biết nhân quả, mình có nơi nương tựa, mình có cái lực gia trì của Phật nương tựa đó, mình không có làm bậy. Cho nên có Phật là để cho mình luôn luôn được trụ ở trong cái thiện, cái sáng suốt. Và nhờ vậy á, mình có cái năng lực sống trong cuộc sống này mạnh mẽ. Nếu mình không hiểu cái đó thì mình sẽ không có sử dụng được Đức Phật, sử dụng được cái sự quy y với Phật. Và bệnh và chết luôn luôn nó là một cái hăm dọa mình. Cái tai nạn, cái mất mát luôn luôn nó là một cái hăm dọa mình. Thành ra chính vậy mà mình biết là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói chung lại quy y Phật rất quan trọng. Một người Phật tử mà biết quy y được Phật rồi á, là coi như 60% con đường đạo mình đạt được. Thì đó là điều cho mình biết. Bây giờ mình nhận xét thêm vấn đề. Hãy có vị hỏi. Sẵn nghe về vấn đề chết thì mình cũng nói về đề tài chết. Chết có nhiều cách chết. Cái chết căn bản con người là chết bình thường là sinh lão bệnh, chết, già chết. Thì cái chết đó là cái chết căn bản. Còn nó có những cái chết là bất tử. Bất tử này là cái chữ không phải là không chết đúng không? Mà chết bất ngờ. Hoạnh tử, nói đúng chữ là vậy. Nhưng cái chữ mình thường dùng là bất tử. Mình nói ai đến bất ngờ, sao đến bất tử ấy? Đó. Thì cái chết này là chết tai nạn. Chết tai nạn, chết không có ngờ trước, không có lường trước. Thì cái chết tai nạn thì bây giờ cái mình biết trong Đạo Phật nói là chết không có hết. Chết là mở ra một cái đời sống nữa. Chết không hết. Nếu mình tin vào cái lý thuyết này, mình chưa có bàn vấn đề đó mà mình nói từ lòng tin trở đi. Mình tin về cái ý nghĩa này, chết không có hết. Thế thì bây giờ cái còn lại nó là gì và nó ở đâu? Dù là chết tự nhiên, là già chết, mà hoặc là chết bất ngờ, tai nạn chết, mà chết không hết thì nó còn là cái gì? Thì người bảo là ma. Nếu mà chết bị tử hình, chưa đến già chết, bị đem chặt đầu thì mà ma cụt đầu. Đó. Nếu mà bị thắt cổ tự tử chết thì mình bảo là con ma thắt cổ, mình kêu là ma. Chết, người chết thì thành ma. Cái dân gian của Trung Quốc họ nói đó, gọi là thành quỷ, tức là ma. Trong Đạo Phật nói theo trí giác của Đức Phật đó, chết là ý nghĩa của cuộc sống luân hồi. Chết nó mở ra cái cuộc kết quả của đời trước, nó chấm dứt, và những cái nhân mà nó chưa thành quả đó nó sẽ xuất hiện trong đời sau. Thành ra chết đó là một cái sự xuất hiện một cái đời sau. Thì bây giờ chết bình thường thì trước hết mình nói sự chết. Chết đó là chấm dứt cái quả đời này. Quả đời này là cái gì? Chấm dứt là như thế nào? Quả đời này nó gồm có thân ngũ uẩn của mình. Nói cách dễ hiểu là thân với lại tâm. Con người hữu tình có hai mặt, thân Thân có các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tâm nó có ý, ý căn, nó có ý thức, có tình cảm. Tình cảm đây là nó thuộc về cái sợ hoặc thích, vui. Đôi khi ở loài vật nó như bản năng đó. Nhưng mà đó nội chung là tâm, nó có hai mặt đó. Thì cái đó là kết quả của mình. Kết quả của nhân đời trước, kết quả đó nó sẽ chấm dứt. Có nghĩa là cái thân và cái tâm đó nó sẽ tiêu tán. Thông thường á, thì mình thấy cái thân của người chết á, nó tiêu tán một cách từ từ. Nó rã ra theo năm tháng. Nhưng mà cái tâm của cái người chết á, thì nó phải rã trước tiên hết. Nếu mà cái tâm nó không rã, nó không tan đi á, thì cái thân đó nó sẽ gọi là còn sống. Thế cho nên cái tâm là cái nó phải tiêu tán trước tiên hết. Mà cái tâm đó nó là cái mà mình thấy nó là mình một cái cách chắc thực. Và tôi là gì, tôi suy nghĩ cái này, tôi cảm thấy như vậy, tôi nhận thấy như vậy. Cái tôi là một cái luôn luôn thấy, biết, cảm nhận này nọ. Mà cái tất cả những cái đó thuộc về tâm. Và mình thấy cái đó nó chắc chắn vô cùng. Nhưng mà nó sẽ là cái tan rã đầu tiên hết. Đó. Nó tan rã, thế cho nên cái thân nó trở thành cái thân chết. Và cái thân chết nó được trả lại cho đất nước lửa gió. Nó không còn là một cái thân của sống nữa, thân của một cái tâm nữa. Bởi vì cái tâm đó chết rồi. Thì trong các sách của Tây Tạng thường nói là cái tâm thức nó rút ra khỏi cái thân. Làm cho mình cảm thấy như là cái tâm đó của mình nó ra đi, nó bỏ lại cái thân đó. Nhưng mà thực sự là cái tâm của mình nó tan ra. Chứ không phải là nó ra đi. Bây giờ thí dụ thân cái anh Nguyễn Văn A, thì cái tâm của anh Nguyễn Văn A, cái tâm đó nó tan mất hết. Nó tan thì trong cái tâm thức của anh ta đó, anh ta có vợ, có con, có bạn, có bè, có tổ quốc, có quốc gia này nọ. Tất cả những cái đó nó tan hết. Nó tan hoàn toàn. Thì cái còn lại là gì? Trong Đạo Phật nói còn lại là những cái năng lực mà nó đẩy mình. Năng lực của nhân, tức là những cái nghiệp mình đã tạo. Để lấy thí dụ về cho thấy dễ, một anh Nguyễn Văn A quốc tịch Việt Nam, vậy có vợ con thì Việt Nam hết, thương vợ thương con vô cùng, tuy rằng lâu lâu cũng có bay bướm một chút, vậy thành ra cũng có lăng nhăng đâu đó nữa, nó rộng lắm. Khi mà chết là toàn thể cái tâm thức đó, người vợ con này nọ, cho đến những người tình, cho đến gì, cho đến cái tổ quốc nó tan. Mà trong lúc sống đó, cái anh đó, anh rất thích người Mỹ, anh thích dân Mỹ, anh nói tiếng Mỹ, đi đâu anh cũng hello goodbye đó. Cái gì cũng nói hết. Anh dạy cho con anh thì anh nói con có được nói tiếng gì khác ngoài tiếng Việt. Đứa con mà vâng, anh bảo good. Đấy đó, anh rất thích như vậy. Anh hâm mộ người Mỹ, và anh có những cái nhân, tức là những cái nghiệp á, mà nó có thể gọi là vậy á, là nó hướng về người Mỹ. Thế thì nó mới thành một cái nhân chủng. Bây giờ mình nói để cho dễ thấy á, thì khi mà anh chết á, là chấm dứt, là cái tâm Việt Nam, cái tổ quốc Việt Nam, gia đình Việt Nam của anh nó tan hết. Và cái tâm mà thích Mỹ đó bắt đầu nó xuất hiện. Nó đẩy, nó một năng lực, nó hướng đến, nó hiện ra một cái hình tướng của người Mỹ. Nó kêu là trung ấm thân. Nó mới thu hút, nó chiêu cảm với cha mẹ người Mỹ. Nó hút chạy cái vù đến Hiệp Trung Quốc. Nó sinh vào thai mẹ. Khi nó ra đời, quốc gia nó là Mỹ, vợ con nó là Mỹ. Đó là cái ý nghĩa mà Đạo Phật nhìn thấy cái sự chết nó như vậy. Nó không có hết là bởi vì nó có nhiều cái nhân như vậy. Nó có nhiều cái ước vọng và nó có nhiều cái nghiệp của mình tạo nên. Và những cái ước vọng đó nó không nằm ở trong cái kết quả hiện tại của mình. Và nếu mà mình có những cái năng lực của công đức này, nó phối hợp với cái ước vọng đó, nó thành ra một cái nghiệp nhân cho đời sau. Thì lúc bây giờ nó kéo mình đi sinh như vậy. Thế cho nên thực sự cái hiện tại mà mình rất yêu dấu con người của mình, nó sẽ tan rã theo sự chết. Và đời sau là một cái hình tướng kết quả của những cái nhân mà mình đang còn tạo trong đời này, mà nó chưa có xuất hiện. Thì đó là cái ý nghĩa vậy. Trên cái ý nghĩa căn bản đó, nó sự chết bất ngờ nó như thế nào? Thường thường cái sự chết mà con người ta biết trước, người ta cảm thấy ta mệt mỏi, người ta cảm thấy là chắc chắn người ta chết. Người ta nằm trên giường bệnh, người ta biết như vậy. Và từ từ người ta đi đến chỗ nó kiệt dần, cái tâm thức nó hết hoạt động. Và từ từ nó buông ra tất cả, gia đình, con cái, nó không còn màng gì nữa hết. Nó vào trong một cái chỗ nó không biết, tối đen nữa. Từ từ nó tan rã ra. Cái thân xác này trở nên cứng ngắc lại và trả lại. Đất là đất, nước là nước, chứ không còn là tay, là chân, là gì nữa hết. Nó sẽ rã ra như vậy. Thì lúc bây giờ đó là người ta sẽ có một, tự nhiên thấy có một cái xuất hiện. Cái đó là cái thân trung ấm của những cái nghiệp nhân. Nghiệp nhân nó chưa phải là quả, nó chưa có tan rã, mà nó là cái năng lực, nó đòi hỏi phải thành quả. Cho nên nó không có tan rã theo sự chết. Thì bây giờ những cái người mà người ta chết bất ngờ, chết đắc kỳ tử bất ngờ đó, mà người ta chết, thì người ta lại đang ở trong một cái trạng thái là cái kết quả của người ta nó chưa đến cái lúc nó tàn rụi. Thế cho nên phần nhiều những cái người chết tai nạn, chết bất đắc kỳ tử thì nó cũng có cái khác ghê lắm. Nhưng nếu bây giờ đó mình ở trên cái máy bay mà nó đang rớt, mình biết là chết thôi, mình biết là mình chết thôi rồi. Dù lúc đó mình niệm Phật, niệm gì chăng nữa, nhưng mình biết là mình cái kỳ này là chết, thì cũng là mình biết mình chết. Thì khi mà mình biết mình chết như vậy, dù là chết tai nạn thì có thể mình đi. Nhất là lúc đó tự nhiên cái tâm mà nương tựa Phật đó, nó tin của mình nó bắt đầu nó khơi dậy mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ là không có nương cái gì nữa hết, không có vợ con, có bất cứ một cái gì, tổ quốc, quốc gia, gia đình, dân tộc, vợ con, nước nôi gì nữa hết, chỉ có Phật nữa thôi. Mình đi vào một cái chỗ mà mình không biết nó là gì nữa, chỉ có một cái nơi nương tựa duy nhất đó mà xưa nay mình đã từng có biết, đó là Phật, mình tin quy y. Lúc đó mình khởi cái tâm quy y rất mạnh, thì cho dù là chết tai nạn, chết chưa đúng tuổi chết, mình cũng có thể đi. Lúc đó là chết cái mình đi theo Phật. Mình nghĩ đến cái gì? Cái người chết không tin Phật, nghĩ đến con cái, vợ chồng, con cái, nghĩ đến vậy đó. Nghĩ đến vợ mình, thương vợ mình. Thì trong đạo Phật nói cái đó nó không có tốt. Bởi vì mình không chịu bỏ cái tâm hiện tại của mình. Mình chịu xả, mình chịu chấp nhận sự chết để mình xả, thì cái đó không tốt tí nào hết. Cái đó, một là mình có thể thành ma. Thành ma đây là ngạ quỷ. Mình bị, cái tâm thức của mình nó bị vướng ở trong một cái ái luyến. Hai là mình chờ đó. Mà nhiều khi mình phải nói cái nhìn ở trong đạo Phật nó thẳng thắn lắm. Là do cái ái luyến vợ đó, cho nên bà vợ bà sau khi bà khóc lóc, bà chôn cất mình xong, thí dụ bà tái giá đó, bà lấy một chồng khác, nhiều khi mình sinh làm con đó. Cái đó là cái sự thật của đời sống, nhìn theo cái nhân quả trong đạo Phật đó. Nó ngài thật hiền mới khuyến mình phát Bồ Đề Tâm mà nhìn những cái sự thật đó mà phát nó như vậy. Còn thôi mình thành ngạ quỷ, sống đói lạnh, cái cảm giác đó nó vẫn tạo ra ở trong một cái tâm thức mà không có thân nữa, nó rất là khổ. Cho nên mình phải có cái nơi nương tựa là như vậy, vào những cái lúc vậy. Và mình phải biết cái sự thật của cuộc sống, khi nó xảy đến là mình chấp nhận, là mình buông hết tất cả và mình tựa vào cái chỗ nương của mình. Đó là cái biết là rất là ích lợi. Còn cái trường hợp thứ ba là trường hợp một người chết mà không hay. Tai nạn mà mình không biết, mình đang đi ở dưới, đang đi trên đường, một cái xe đằng sau nó đụng mình cái rầm cái mình chết luôn, mình cũng không thấy cái xe đụng nữa. Thì trường hợp đó là trường hợp mà nó không có cái sự siêu thoát nào hết. Thì có thể là đúng là mình trở thành một bóng ma vơ vẩn đó. Và rồi nó cũng rơi vào trạng thái của ngạ quỷ. À, vì mình vẫn thấy mình đi, mà thực ra là mình chết rồi. Nhưng mà một khi nào á, mà mình phát hiện ra, mình phát hiện ra cái sự chết của mình á, mà mình lại có một cái sự chấp nhận sự chết đó trong đời sống của mình, và mình có nơi nương tựa Phật Pháp Tăng á, thì lúc đó mình có thể thoát. Còn nếu mình không chuẩn bị cái đó đó, thì nó bối rối vô cùng. Và tất cả những cái tâm bối rối của mình, tâm không biết phải làm gì mà sợ hãi của mình, nó sẽ làm tăng trưởng tất cả những cái tính chất là lạnh, đói, sợ hãi của ngạ quỷ. Mình sẽ rơi sinh vào thế giới ngạ quỷ. Hoang mang bơ vơ chạy khắp nơi để tìm một cái nơi yên ổn. Thành ra chính vì vậy Đức Phật thấy cái sự thật đó. Và Đức Phật biết là ai cũng có thể bị như vậy. Tất cả những cái phước báo to lớn của con người cũng không có bảo đảm được những cái đó. Một người có phước rất lớn, người đó vẫn có thể bị rơi vào những cái trạng thái tai nạn như vậy và trở thành ngạ quỷ. Tất cả những cái công đức lớn đó, nó chờ một cái thời gian lâu dài về sau này nó mới thành quả. Thành ra cái nào đi nữa cũng có thể xảy đến cho bất cứ ai. Khi mà con người không có cái chính pháp, không có cái trí huệ thấy rõ, không có cái lối thoát, thì ai cũng có thể bị. Cho nên Đức Phật phải làm nơi nương tựa. Vì cái tâm từ bi phải làm nơi nương tựa, phải nương tựa chắc chắn. Cho nên phải tu ba tăng kỳ kiếp. Thì đó là mình biết là đó là đại khái cái ý nghĩa của sự chết mà mình diễn tả qua nhiều cách như vậy. Thì bây giờ mình hết giờ, mình sẽ phải không? Mình sẽ nghe tiếp tối nay. Thì sẽ nghe thử cái đời sống này nó phức tạp vô cùng. Cho nên mình phải thành lập cái Phật Pháp ở nơi mình. Nhất mình là người Phật tử rồi. Cái lòng tin của Phật là điều rất quan trọng. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Chọn thành